Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 25 tháng 11 năm 2010 gồm có tường thuật về buổi sáng ngày làm việc thứ hai của Đại hội Dân Chúa, ngày 23 tháng 11 năm 2010. Sau đó là bài thời sự, nói về bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giáo phận Phan Thiết, trong ngày 23 tháng 11 của Đại hội Dân Chúa. Tiếp tục chương trình, mỗi tuần một sự kiện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về buổi sáng ngày làm việc thứ hai của Đại hội Dân Chúa, ngày 23 tháng 11 năm 2010, nói về chủ đề giáo hội như dấu chỉ và khí cụ hiệp thông do Mai Hương trình bày. Nhật ký số 4. 7 giờ 30 phút, kinh sáng chung tại hội trường. 7 giờ 50, Đức cha Cosma điều phối chương trình. Ngài cảm ơn Đức cha Khảm đã điều phối ngày làm việc hôm qua rất tốt. Hôm nay, các đức giám mục giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Long Xuyên, giáo phận Xuân Lộc phụ trách thuyết trình. 7 giờ 55 phút, Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Giáo hội hiệp thông theo mô hình hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Ngài giải thích rõ, khi làm dấu thánh giá, ta tuyên xưng giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông, theo cả chiều đứng và chiều ngang. Thiếu chiều đứng, không có giáo hội theo nghĩa Kitô giáo. Nhờ kết hợp với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với nhau, làm thành giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Chúa. Đối với giáo hội, hiệp thông luôn là một ân sủng. Theo giáo lý truyền thống của giáo hội, mầu nhiệm hiệp thông là sự thông phần cùng một thần khí. Hiệp thông trong Chúa Thánh Thần để nên một với Chúa Giêsu và với Chúa Cha. Hiệp thông cũng là thông phần vào sự hiệp thông giữa các thánh, làm thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Tuy nhiên, cần tránh những tư tưởng cực đoan về hiệp thông. Nhấn mạnh đến sự duy nhất, chúng ta dễ rơi vào rập khuôn và đồng nhất. Điều đó có thể bóp chết các sáng kiến, dập tắt các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Nhưng cũng không quá nhấn mạnh tới sự đa dạng, chúng ta có thể rơi vào sự hỗn loạn và chia rẽ. Trong hiệp thông cần có hòa điệu và tương phản. Âm và dương là hai điều tương phản và hòa điệu giữa âm và dương là hòa điệu giữa những điều tương phản. Hiệp thông là một ý niệm rất phong phú về nội dung. Hiệp thông là thông phần, là chia sẻ cùng một thần khí, cùng một sự sống, ánh sáng, tình yêu và sức mạnh của Chúa. Hiệp thông còn là kết hợp với, là yêu mến, gắn bó với nhau, kết hợp nên một với nhau. Tình yêu và chân lý luôn đi đôi với nhau. Không thể có một tình yêu gian dối khi chính ba ngôi Thiên Chúa là cội nguồn đầu tiên của loài người và của giáo hội. Cứ dấu này, người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. 8 giờ 27 phút, Đức Giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu, giáo phận Long Xuyên, hiệp thông trong hội thánh địa phương với ba điểm chính. Thứ nhất, một hội thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ. Hội thánh địa phương phải trở nên dấu chỉ sự hiệp thông với Thiên Chúa, giữa giáo hội chiến đấu ở trần gian, với giáo hội chiến thắng trên thiên quốc và với giáo hội thanh luyện trong luyện hình. Theo tông huấn giáo hội tại Á Châu, Ecclesia in Asia, sự hiệp thông trong hội thánh ngụ ý nói, mỗi hội thánh địa phương tại Á Châu phải trở nên điều mà các nghị phụ thượng hội đồng gọi là một hội thánh tham gia. Dân Thiên Chúa trong hội thánh địa phương, nhờ được tham dự vào vai trò ngôn sứ tư tế và vương đế của Đức Kitô, được mời gọi tham dự vào bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, và được Chúa Thánh Thần liên kết hiệp nhất trong đức tin, đức ái và đức cậy, thành gia đình của Thiên Chúa. Thứ hai, hiệp thông trong nội bộ hội thánh trong tinh thần đồng trách nhiệm. Sự hiệp thông trong giáo phận được thể hiện trong tinh thần đồng trách nhiệm của toàn thể dân Thiên Chúa đối với sứ mạng của Hội Thánh Chúa Kitô. Vì mọi Kitô hữu được mời gọi tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, tinh thần đồng trách nhiệm phải được Hội Thánh địa phương biểu hiện trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận, cũng như qua Hội đồng Kinh tế của Giáo xứ và Giáo phận. Thứ ba, Hội Thánh đồng trách nhiệm đối thoại với cộng đồng nhân loại để xây dựng sự hiệp thông. Bản chất của giáo hội lữ hành là truyền giáo, và Hội Thánh là cộng đồng các sứ giả tin mừng trong thế giới hôm nay, nên mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội địa phương thực hiện sự đối thoại để cùng xây dựng sự hiệp thông trong thế giới hôm nay. Ngài kết luận rằng, xây dựng một Hội Thánh hiệp thông và tham gia vì sứ vụ với tinh thần đồng trách nhiệm, để mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Chúa Kitô tiếp tục trổ sinh hoa trái trên quê hương Việt Nam thân yêu. 8:35, Đức Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Đối thoại nhịp cầu nối kết các tôn giáo. Theo Đức cha Thomas, hiệp thông là kết hợp với, là yêu mến gắn bó với nhau, kết hợp nên một với nhau. Nhưng tại Việt Nam còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Vậy phải làm như thế nào? Thứ nhất, ý nghĩa của đối thoại. Thái độ dấn thân tìm kiếm chân lý, xây dựng niềm cảm thông, trân trọng những khác biệt. Vì thế, cần chấp nhận những nhân vị với những sắc thái riêng trong quan hệ hỗ tương cho và nhận bình đẳng. Thứ hai, nền tảng thần học của đối thoại. Chính Thiên Chúa đi bước trước đến đồng hành với con người. Đối thoại còn mang dấu ấn mầu nhiệm nhập thể, vì Đức Kitô đã đến với con người. Giáo hội chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh theo cách thức của Đức Kitô để chuyển đạt sứ điệp cứu độ. Thứ ba, những điều kiện khi đối thoại. Phải biết lắng nghe thực sự, biết tiếp nhận ý kiến khác biệt, không đánh mất căn tính của chính mình khi tìm kiếm sự hài hòa, và tình yêu chính là ngôn ngữ của đào tạo, đem lại cảm thông, bình an, hạnh phúc cho con người. Thứ tư, những hình thức của đối thoại. Đối thoại trong cuộc sống, qua các giao tiếp hàng ngày, đối thoại không chỉ là trao đổi lý thuyết nhưng minh chứng bằng cuộc sống. Đối thoại bằng hợp tác, giúp phát triển, chia sẻ. Đối thoại trong tri thức, cần thực hiện nghiên cứu chuyên biệt. Đối thoại bằng chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng. Thiên Chúa đấng thiêng liêng, một chân lý mà người khác có thể cảm nghiệm. Thứ năm, hoa trái của đối thoại liên tôn. Khám phá sự hiện diện tiềm ẩn của Thiên Chúa trong các nền văn hóa và các tôn giáo. Sự phong phú hóa hỗ tương. Liên kết nhằm phục vụ hạnh phúc của con người. Dấn thân phục vụ con người, xây dựng xã hội, kiến tạo nền văn minh tình thương. Thứ sáu, góp ý cho vấn đề đối thoại liên tôn. Thành lập ủy ban nghiên cứu, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam liên hệ, cổ vũ đối thoại tại các địa phương. Đối thoại liên tôn chứng minh giáo hội là dấu chỉ và khí cụ hiệp thông. 8:45, giải lao. 9:00, tham luận 1. Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Liên đoàn Công giáo Việt Nam đưa ra 4 đề nghị. Thứ nhất, hiệp thông. Theo tinh thần cộng đồng, nên tiếp tục đẩy mạnh nối kết sự hiệp thông trong nước và với các quốc gia khác, trao đổi nhân sự và hoạt động mục vụ. Thứ hai, giáo dục Kitô giáo. Mọi Kitô hữu có quyền hưởng nền giáo dục Kitô giáo. Nhu cầu giáo dục Kitô giáo ngày càng khẩn thiết. Đã có Ủy ban Giáo dục Kitô giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng đạt hay không tùy thuộc nhân sự, cách tổ chức. Cần lượng giá, rút ưu khuyết điểm, đào tạo nhân sự, cử người nghiên cứu các phương pháp thành công ở các nước khác. Thứ ba, các chương trình chung áp dụng cho tất cả địa phận. Cần lập ra những chương trình chung khác. Chế độ lương bổng, hưu dưỡng liên đới, áp dụng cho các hội dòng nam nữ và điều chỉnh hợp lý. Lên kế hoạch đầu tư đào tạo nhân sự hợp lý các môn học đạo đời để xây dựng phát triển giáo hội lâu dài. Kinh nguyện nên xem xét và phát hành ấn bản thống nhất. Thông tin liên lạc cần cải tiến hệ thống, cần đưa ra những định hướng mục vụ thường xuyên giúp mọi người cập nhật, trao đổi ý kiến tâm tư, tương quan với các cấp về những gì xảy ra. Thứ tư, nên tiếp tục tổ chức Đại hội Dân Chúa định kỳ 3 hoặc 5 năm. 9 giờ 10 phút, tham luận 2. Bà Agatha Tạ Thị Kim Hương, giáo phận Xuân Lộc, góp ý tài liệu làm việc phần 2 mục B về hiệp thông. Kế hoạch thực hiện cần nói rõ những việc làm cụ thể hợp lý, hữu ích và khả thi, chủ thể, cách, thời gian thực hiện. Mục vụ bí tích, ưu tiên xây dựng mô hình giáo hội tại gia và giáo hội tham gia cấp gia đình, giáo xứ, giáo phận, quốc gia. Kế hoạch thực hiện thêm phần gia đình và sắp xếp lại, ưu tiên giáo dục giới trẻ, ưu tiên đào tạo linh mục tương lai, xây dựng học viện thần học, dòng tu, huấn giáo. Can thiệp nội dung ngành giáo dục quốc gia. Đề nghị tôn trọng đời sống đạo, dạy về đạo đức. 9 giờ 18 phút, tham luận 3. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, giáo phận Lạng Sơn. Trước đây, việc thuyên chuyển linh mục khó, dễ tạo bất bình đẳng, nay có thể san bằng những khác biệt, nên tạo sự đồng đều trong đời sống linh mục. Cần thực hiện những việc sau. Thứ nhất, nâng cao trình độ ứng sinh để có thể đáp ứng mọi hoàn cảnh sống. Thứ hai, giúp xứ hai giai đoạn. Ở thôn quê và thành thị, đào luyện chu đáo tinh thần xã thân. Thứ ba, có thể thuyên chuyển trước thời hạn. Không tùy nghi sử dụng bổng lễ, nhưng nên nộp về tòa giám mục và phân phối hợp lý. Những nơi có lợi tức nhiều nên trích về tòa giám mục để giúp các hoạt động, tránh những xa hoa lãng phí không cần thiết. Những linh mục được tặng quà xa xỉ tạo nên những sầm xì, cần tránh đua đòi, nhưng nên chia sẻ với nhau trong tình liên đới. 9 giờ 24 phút, tham luận 4. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, giáo phận Nha Trang, đào tạo linh mục. Đại chúng viện Nha Trang đào tạo linh mục theo 4 bệnh viện: nhân bản, đạo đức, tri thức và mục vụ. Đẩy mạnh việc đào tạo là thúc đẩy truyền giáo và canh tân giáo hội. Đến nay, Đại chúng viện Nha Trang đã đào tạo 4 khóa chính quy và 3 khóa bổ túc. Mong muốn chia sẻ giữa những giáo phận thừa thợ gặt đến những nơi khác, cả những nước khác. Vì giáo hội là hiệp thông, xin các giáo phận chia sẻ mục tử cho nhau và cho những nơi thiếu. Đại chúng viện Nha Trang đã ký kết làm thành viên liên kết của Đại học ở Roma. 9 giờ 30 phút, tham luận 5. Bà Maria Nguyễn Thị Lan Anh, giáo phận Đà Lạt, đào tạo giáo dân. Gia đình cần được đào tạo trước những ảnh hưởng hôm nay. Giáo dân theo nhóm, giáo chức, thầy thuốc, nhân viên xã hội. Giáo lý viên, nên có các học viện thần học, giúp học hỏi kinh thánh, thần học cơ bản, để trở nên chứng nhân hơn là thầy dạy. Cần nhân sự chuyên môn trong huấn giáo. Lễ sinh, ứng sinh chủng viện trước đây có tiểu chủng viện, nay sau trung học mới vào. Cần giúp các nhóm lễ sinh có những đào tạo hiệu quả. 9 giờ 35 phút, tham luận 6. Ông John Bautista, Nguyễn Ngọc Minh, giáo phận Bang Mê Thuộc, đối thoại trong tinh thần cộng tác. Giáo hội tham gia, nhấn mạnh tương quan linh mục và giáo dân, lưu ý việc huấn luyện nhân bản cho linh mục tương lai. lòng kính mến theo tinh thần văn hóa Việt Nam và giáo huấn của giáo hội đang bị suy giảm. Hiện có những bình luận phê phán thiếu bác ái và xây dựng, gây hiểu sai là hội đồng giám mục thiếu hiệp nhất và hành động thiếu nhất quán, quá dè dặt trong vấn đề chính trị. Xin các đức giám mục lên tiếng cổ vũ, kiến tạo công bằng xã hội. Tính bản địa và hội nhập. Thẩm định chọn lọc những lễ hội truyền thống, có bản văn phụng vụ chung thống nhất trong ma chay, cưới hỏi, lễ hội. 9 giờ 40 phút, tham luận 7. Ông Matthew Nguyễn Công Kính. Chia sẻ nhân sự trong giáo hội. Cấp giáo xứ. Phân công rõ ràng, quy chế ổn định tránh va chạm, loại bỏ các tập quán cũ không phù hợp. Cấp giáo phận, quy tụ các thành phần dân Chúa. Ban thường vụ, các ban hội đồng giám mục hoạt động tích cực, nên có sự giao lưu làm việc, chia sẻ nhân sự đặc biệt, chia sẻ linh mục giữa các giáo phận với các nước lân cận. Các linh mục tương lai có thể được bổ nhiệm trong mạng lưới liên giáo phận, liên quốc gia, trong chương trình đào tạo, cần có những môn học tập luyện thích ứng, hiểu biết văn hóa lịch sử, quy chế thích hợp. Nhiều lý do làm tổn thương sự hiệp thông. Thời sự nhất, sử dụng các phương tiện truyền thông tung tin bừa bãi, ảnh hưởng uy tín và thế giá của giáo hội, ảnh hưởng đến công cuộc loan báo tin mừng. 9 giờ 45 phút, tham luận 8. Nữ tu Maria Phạm Thị Hiền, mến thánh giá chợ quán. Tu sĩ quan tâm sự hiệp thông tham gia với mọi thành viên dân Chúa. Khoảng 180 dòng tu, tu đoàn, đóng góp cho giáo hội Việt Nam trong sứ vụ loan báo tin mừng, bác ái xã hội và các lĩnh vực khác. Cộng tác chân thành, tích cực lắng nghe, hợp tác. Những đề án một vụ chung, xin có những đề nghị. Mỗi hội dòng có định hướng tông đồ riêng, nên đi theo định hướng của giáo hội, nên có sự liên kết, hợp tác thích đáng giữa đức giám mục và các dòng tu. Cần xác định các giám mục mong đợi gì nơi các dòng tu, và các dòng tu mong chờ gì nơi giám mục. Nên tìm hiểu học hỏi các học thuyết của công đồng, quyền cai quản của giám mục. Xây dựng quan hệ hỗ tương giữa hội đồng giám mục và liên hiệp bề trên thượng cấp. Tìm hiểu thảo luận kế hoạch hợp tác liên kết bình diện quốc gia. Nhịp cầu giám mục giáo phận và các dòng tu. Cộng tác trên sự hiểu biết tin tưởng lẫn nhau. Đào tạo chúng sinh hiểu cách thức cộng tác. 9 giờ 50 phút. Tham luận 9. Cô Maria Goretti, Trần Diệu Hiền, Tổng giáo phận Sài Gòn. Dạy giáo lý và đào tạo giáo lý viên. Sứ vụ loan báo tin mừng cấp thiết hàng đầu của giáo hội, giáo lý, cũng là mối ưu tư một vụ hàng đầu trong các giáo phận, giáo xứ. Các giáo lý viên gia tăng nhưng thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Ước mong giáo hội quan tâm đào tạo. Ngoài việc dạy giáo lý viên còn có bổn phận với gia đình và xã hội, cần quan tâm đến cả đời sống giáo lý viên. Có những lớp giáo lý cho những người đã, đang và sẽ lập gia đình, để cho mẹ là giáo lý viên cho gia đình. Giáo lý viên cần cộng tác giúp đỡ của mọi người, linh mục, tu sĩ. Hội đồng giám mục Việt Nam là nhân chứng sống động đầu tiên trên quê hương, mong đón nhận những tiếng nói kịp thời và hành động phù hợp. Đẩy mạnh truyền thông, đẩy mạnh hoạt động dạy giáo lý, củng cố giáo lý viên. 9 giờ 58 phút. Tham luận 10. Bà Maria Nguyễn Thị Phượng, giáo phận Phú Cường. Phụ nữ tham gia xây dựng giáo hội. Xã hội thay đổi quá nhanh về mọi mặt, cần giúp người giáo dân trưởng thành hơn, giúp người phụ nữ giữ tình yêu gia đình và có những phương cách tham gia vào đời sống giáo hội. canh tân chương trình sinh hoạt, giúp họ nhận ra và vượt qua các vấn đề trong cuộc sống. Cần quan tâm hơn cách thế các bà bếp tham gia vào đời sống giáo hội, giúp họ nhận ra đó là cách phục vụ giáo hội. Bà mẹ công giáo quan tâm chăm sóc gia đình, tự hào ơn gọi bà mẹ công giáo, góp sức xây dựng giáo hội bằng cách thế của mình. 10:03, còn hai bài tham luận khác, nhưng xin được gác lại vì hết thời gian. Các nhóm chụp hình lưu niệm và chuẩn bị thánh lễ. Vừa rồi là bài tường thuật về buổi sáng ngày làm việc thứ hai của Đại hội Dân Chúa, ngày 23 tháng 11 năm 2010, nói về giáo hội như dấu chỉ và khí cụ hiệp thông. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giáo phận Phan Thiết, trong ngày 23 tháng 11 của Đại hội Dân Chúa, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống trong thánh lễ ngày 23 tháng 11 của Đại hội Dân Chúa. Trích đoạn tin mừng Luca chương 21 câu 5 đến câu 11 xem ra khó hiểu đối với các môn đệ năm xưa, cũng như với các thính giả thế kỷ 21. Cứ như sét đánh ngang tai, khi các môn đệ hí hửng trầm trồ trước vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ, vốn là niềm tự hào của quốc gia và tôn giáo, tưởng được thầy mình đồng cảm vuông vào, ai ngờ lại được thầy cho một bài học bất ngờ lắng động. Hôm nay huy hoàng, ngày mai sẽ tan hoang. Bây giờ đền thờ có phương cao vững bền đi nữa, thì nay mai cũng có ngày sụp đổ hoang tàn, nghe mà lạnh người. Nhưng qua đó nói lên điều gì? Trước hết, Chúa Giêsu muốn khắc họa một chân lý, mọi công trình vật thể đều bị chi phối bởi định luật của vật thể là hiện biến khôn lường. Những công trình ấy vừa nhờ vào bàn tay nắn nót của con người mà có, nhưng đồng thời cũng vượt thoát khỏi tầm tay níu giữ của con người. Bao nền văn hóa cực thịnh đã qua đi, bao nền văn minh sáng lạng đã sụp đổ. Hễ đã có khởi đầu, ắt sẽ có kết thúc. Hễ đã có xuất phát, tất phải có tận cùng. Chuyện bình thường như hoa nở, hoa tàn. Nhưng không bình thường chút nào khi chuyện ấy lại xảy đến bất ngờ và chính mình cũng can dự vào. Đền thờ Jerusalem, công trình vật thể tôn giáo mà Chúa Giêsu từ nhỏ đến lớn đã nhiều lần đến hành hương, cũng phải chịu chung một định luật là sự sụp đổ. Trong hướng nhìn toàn cục, vũ trụ vật chất sẽ thay đổi để bước vào trời mới đất mới của Thiên Chúa. Qua sự sụp đổ tới phương lên, qua đau khổ tới vinh quang, qua sự chết mới vào sự sống mới. Những tai họa cách này, cách khác, như lụt lội, động đất, hoặc những tai nạn như rớt máy bay, tàn sát lẫn nhau, ngoài góc nhìn thời sự như một tai ương, cũng cần đặt trong hướng nhìn cánh chung để nhận ra chân lý này. Trong bối cảnh những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, chân lý Chúa Giêsu nêu lên còn giúp tín hữu nhận thức sâu sắc hơn, mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa là tồn tại, mọi sự là tương đối, chỉ có Chúa là đứng tuyệt đối. Không chỉ có công bố chân lý, Chúa Giêsu còn muốn trang bị cho các môn đệ một thái độ sống phù hợp. Thay vì dừng chân say mê trước vẻ đẹp của đền thờ. Hãy tiếp bước người trên mọi nẻo hành trình sứ vụ. Thay vì tuyệt đối hóa điều chỉ là tương đối, hãy gắn bó với Chúa mà tiến tới đích điểm vĩnh tồn. Thay vì chỉ luận quẩn với những câu hỏi, khi nào và cách nào, để nhận biết điểm cuối của con người trong vũ trụ, hãy luôn sống tỉnh thức sẵn sàng. Tỉnh thức sẵn sàng không là tiêu cực bỏ gối khoanh tay, bất lực, nhìn ngày Chúa đến, cũng không phải là băn khoăn lắng lo, chống đỡ, né tránh tiếng Chúa gọi mình, mà thực ra phải là tích cực xây dựng cuộc đời, để ngày Chúa đến với mình, cũng chính là ngày mình đã mong mỏi tìm đến với Chúa. Ngày của Chúa cũng chính là ngày làm nên bằng mọi ngày sống hôm nay. Thánh Giuse, bộ mạng giáo hội Chúa Giêsu mà Đại hội Dân Chúa kính mừng đặc biệt hôm nay, vừa là một tấm gương, vừa là một mẫu người sống tinh thần tỉnh thức một cách ứng trực. Tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của Ngài bên cạnh Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu đều trải ra trong tinh thần ứng trực, tỉnh thức sẵn sàng này. Từ biến cố đón nhận Đức Maria đã có thai về làm bạn đời, qua biến cố Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá, đến biến cố phải đem gia đình trốn sang Ai Cập, và sau này việc lạc mất Chúa Giêsu trong đền thánh. Chắc chẳng phải vô tình mà phúc âm thường mô tả việc Thánh Giuse lắng nghe tiếng Chúa trong đêm và tỉnh dậy mau mắn thi hành ý Chúa, mà hữu ý trình bày mẫu gương của một con người luôn luôn tỉnh thức sẵn sàng theo ý Chúa. Xin Thánh Giuse giúp từng người chúng ta và giáo hội Việt Nam cũng biết sống tinh thần tỉnh thức như Ngài. Cuối cùng, Chúa Giêsu còn mở ra một lối sống phó thác cậy trong. Đại hội Dân Chúa đã bước sang ngày thứ hai, với những thuyết trình tham luận và phát biểu thật phong phú. Đã có những trầm trồ về tầm vóc lịch sử của đại hội 300 năm mới có một lần. Đã có những suýt xoa về nét đẹp sự kiện, gặp gỡ của mọi thành phần Dân Chúa trong 26 giáo phận Việt Nam. Và cũng có những tiếc rẻ, vì thời gian đại hội 3 ngày là quá ít cho một định hướng canh tân giáo hội Việt Nam trong tương lai. Xét cho cùng, cũng chỉ là tâm tình tự nhiên, rất thật giống như tâm tình của các môn đệ trước vẻ huy hoàng của đền thờ. Đại hội Dân Chúa cũng như bất cứ đại hội nào rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng điều sẽ không bao giờ kết thúc, đó chính là việc cầu nguyện trong tâm tình phó thác cậy trong. Xin cho giáo hội Việt Nam trở nên trong thực tế điều mình là trong lý tưởng, được nên dấu chỉ khả tín và nên khí cụ khả ái cho sự hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như với mọi thành phần khác của giáo hội và xã hội. Xin cho mọi thành viên giáo hội, tùy theo bậc sống và điều kiện hiện tại, biết luôn phấn đấu để trở thành những nhà kiến tạo sự hiệp thông với Chúa, với nhau, để có thể thực thi sứ vụ, làm cho mọi người được hiệp thông trong cùng một sự sống của Thiên Chúa. Đừng đòi hỏi giáo hội phải làm gì cho mình, nhưng biết tự cật vấn mình. Đã làm được gì cho giáo hội? Đừng đứng bên ngoài hoặc bên trên giáo hội để phê bình chỉ trích. Nhưng phải hơn, hãy đứng trong giáo hội để nỗ lực yêu mến chung xây. Nếu Chúa Giêsu đã yêu giáo hội là hiền thê, dù giáo hội còn đang cần thanh luyện, thì mỗi tín hữu cũng yêu mến giáo hội mẹ mình hết lòng. Yêu bằng khả năng của khối óc, bằng sức vóc của đôi tay, bằng mê say của tâm hồn. Thiết nghĩ đó là lối sống phó thác và cậy trong đích thực và tích cực. Một mặt lắng sâu trong cầu nguyện và mặt khác nỗ lực dựng xây. Hôm qua, khi đúc kết ngày làm việc, Đức cha tổng thư ký đã cô đọng lại trong chữ thiết tha. Thiết tha yêu mến giáo hội, thiết tha góp ý xây dựng giáo hội. Có những thiết tha vỡ thành nụ cười, cũng có những thiết tha đọng lại trong giọt nước mắt. Nhưng từ thiết tha đến dựng xây, từ lý tưởng tới hiện thực, khoảng cách vẫn còn đó. Xin cho giáo hội Việt Nam, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, biết thu hẹp khoảng cách đó lại. Như vậy, lòng hẹn lòng, các đại biểu, trong khi chưa có bộ mặt giáo hội mình mong muốn, ưa thích, hãy bắt đầu xây dựng giáo hội bằng cách đón vào trong sự ưa thích của mình, giáo hội mà mình đang có.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài tham luận của Đức Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu với nội dung Đối thoại, nhịp cầu nối kết các tôn giáo trong ngày 23 tháng 11 của Đại hội Dân Chúa. Trong bối cảnh hiện tại, nhờ sự phát triển của nền công nghệ viễn thông và thông tin mới, thế giới được thu nhỏ. Con người liên kết với nhau tạo nên một nền văn minh tình thương và một nền văn hóa mang tính đại chúng toàn cầu. Để đạt tới lý tưởng đó, cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là điều không thể thiếu. Cuộc đối thoại này không chỉ góp phần ngăn chặn những xung đột tiềm tàng, mà còn thúc đẩy sự phát triển chung và đưa tính nhân văn vào quá trình toàn cầu hóa, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Hiện diện trong thế giới, thiết tưởng không phải là lúc các tôn giáo tranh đấu đòi quyền lợi riêng cho chính mình, nhưng sẵn sàng dấn thân để bảo vệ nhân phẩm, phát triển niềm tin và phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ, cô thân cô thế và bị loại trừ. Để có thể xây tạo một nền văn minh tình thương, sống hòa hợp trong an bình, các tôn giáo cần liên kết với nhau. Tại Việt Nam, có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng hiện diện, đồng hành với dân tộc, nhưng làm sao để xây tạo nên cầu nối với các tôn giáo? Các tôn giáo phải liên kết với nhau thế nào để cùng góp phần xây dựng quê hương, phục vụ đồng bào? Phải chăng con đường dẫn đến đại đoàn kết chính là đối thoại? Nhịp cầu nối kết các tôn giáo là sống tinh thần đối thoại. Trong tham luận này, xin được chia sẻ về ý nghĩa và sự cần thiết của đối thoại liên tôn qua những hoạt động cụ thể của Giáo hội Công giáo Việt Nam, và cuối cùng là vài góp ý cho việc xây dựng cầu nối giữa các tôn giáo tại Việt Nam. Ý nghĩa của đối thoại. Có thể nói, đối thoại là một từ ngữ xem ra có vẻ lạ trong ngôn ngữ Việt Nam. Từ điển tiếng Việt định nghĩa, đối thoại là chuyện qua lại giữa hai người hay nhiều người với nhau. Như thế, đối thoại không phải là nói suông, nói một mình, nhưng là nói cùng, nói với người khác. Lời nói phải là nhịp cầu để đi tới tha nhân, lấp đầy khoảng cách giữa ta với người. Lời nói đòi hỏi phải vượt thắng cảm xúc, thiên kiến mới có thể lắng nghe và đón nhận quan điểm của người khác. Nói theo Socrates, đối thoại là thái độ dấn thân tìm kiếm chân lý, xây dựng niềm cảm thông giữa người với người. Trong thế giới hiện nay, để có thể đối thoại, phải chấp nhận đa dạng, đa diện, đa văn hóa và trân trọng những khác biệt. Vì thế, đối thoại là việc gặp gỡ các nhân vị, chứ không phải chỉ là so sánh về ý tưởng hay một cuộc tranh giành giữa các ý thức hệ. Trong đối thoại, mỗi cá nhân được nhìn nhận như những nhân vị có quyền lợi, tự do, cá tính và sắc thái riêng. Đối thoại luôn bao hàm tính hộ tương giữa cho và nhận. Một cuộc đối thoại đích thực không thể chấp nhận ưu thế tiên thiên của một đối nhân nào đó trên những người khác. Không thể có đối thoại đích thực nếu một bên nào đó cho mình nắm chắc chân lý và người khác hoàn toàn sai lầm. Đối thoại đòi hỏi tôn trọng sự khác biệt và chối từ tham vọng chinh phục người khác. Người khác, tự bản chất, không những không thể đồng hóa với ta mà luôn khác với ta. Chấp nhận sự khác biệt này, họ mới là họ với căn tính đặc thù, chứ họ không phải là ta hay một ai khác. Nền tảng thần học của đối thoại. Thiên Chúa ra khỏi chính mình để mặc khải chính Ngài cho con người. Nhờ mặc khải, Thiên Chúa vô hình do tình yêu sung mãn của Ngài đã đến đàm đạo với con người, đi vào cuộc đối thoại với con người. Thiên Chúa đàm đạo với ông Mô-sê mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Ngài đối thoại với những con người như những người bạn. Anh em là bạn hữu của Thầy. Đức Gioan Phaolô II khẳng định, việc đối thoại liên tôn trên một mức độ sâu xa hơn luôn luôn là cuộc đối thoại cứu độ, bởi vì chủ tâm là khám phá, làm sáng tỏ và hiểu rõ hơn cuộc đối thoại vĩnh cửu mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện với nhân loại. Đối thoại còn mang ấn dấu của mầu nhiệm nhập thể, vì Đức Kitô đã chấp nhận mang thân phận con người với xác phàm như chúng ta để có thể đối thoại với nhân loại như Đức Gioan Phaolô II khẳng định. Công cuộc đối thoại của con người bắt nguồn từ cuộc đối thoại cứu độ đầy tình yêu giữa Chúa Cha với nhân loại qua Chúa Kitô. Thiên Chúa làm người và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Giáo hội chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh đúng cách thế Thiên Chúa đã hành động trong Đức Kitô. Ngài đã làm người, chia sẻ cuộc sống nhân loại và dùng ngôn ngữ nhân loại để chuyển đạt sứ điệp cứu độ. Đối thoại mà giáo hội đề nghị được sử dụng trên logic nhập thể. Những điều kiện khi đối thoại. Để đối thoại, phải biết lắng nghe. Không thể có đối thoại nếu không biết lắng nghe. Không biết lắng nghe, làm sao có thể hiểu người khác và cảm thông với họ? Nói như thế, lắng nghe không có nghĩa là phải đón nhận mọi sự của người khác và hoàn toàn chấp nhận hành động theo họ mà không cân nhắc phê bình. Nhưng bao hàm nghĩa là chúng ta phải đi vào chiều sâu những gì người kia nói để hiểu họ một cách tỏ tường trọn vẹn. Lắng nghe còn đòi hỏi sự chân tình thành thật. Không thể có đối thoại đích thực nếu không có lắng nghe thật sự. Sau khi biết lắng nghe, chúng ta mới có thể cất tiếng nói trong đối thoại. Để đối thoại, phải biết tiếp nhận ý kiến khác biệt. Theo thần thoại Hy Lạp, Procut là một tên tướng cướp kỳ khôi. Y có một chiếc giường kiểu mẫu, mỗi lần bắt được ai, y đặt lên chiếc giường đó để đo. Nếu vừa vặn, y sẽ thả cho đi bình an. Nếu thừa, y sẽ dùng gươm xén bớt. Còn nếu quá ngắn, y sẽ kéo cho tới khi bằng chiếc giường mới thôi. Trong đối thoại, không được phép tạo ra những chiếc giường Procust như thế để đúc khuôn, cào bằng nhằm loại trừ khác biệt. Thực tế, nhìn từ một góc độ nào đó, những khác biệt không những làm giàu cho cộng đoàn, mà còn bổ túc và làm triển nở bản sắc của riêng ta. Đón nhận sự khác biệt căn bản giữa người với ta để cố gắng bắt nhịp cầu thông cảm và tiến tới một giải pháp thỏa đáng cho cả đôi bên. Đối thoại nhưng không đánh mất chính mình. Đối thoại đích thực đòi buộc mở rộng cõi lòng, tiếp nhận ý kiến của người khác và tôn trọng những điểm nét riêng của đối tác, nhưng không được đánh mất căn tính của mình. Chỉ có đối thoại thật sự giữa người chân thành với chính mình và nói sự thật. Để có thể là mình, hãy đối thoại với người. Nhưng để đối thoại với người, mình phải là mình. Buddhahasa cũng nhắc nhở, mỗi người tham gia đối thoại cần phải đào sâu không những kiến thức của mình về đạo của người, mà cả kiến thức về lý thuyết của đạo mình nữa. Như thế, trong đối thoại liên tôn, chúng ta không được phép để đức tin của mình trong ngoặc kép, để tìm sự hài lòng, đồng thuận với các tôn giáo khác, nhưng phải khôn khéo trình bày nguyên vẹn giáo lý của Kitô giáo. Tình yêu, ngôn ngữ của đối thoại. Chúng ta có thể nói rằng, ngôn ngữ chung của đối thoại phải là ngôn ngữ tình yêu. Triết gia Martin Buber đã mô tả cuộc sống con người không phải là một sự kiện khép lại trong chính mình, nhưng như quan hệ tôi anh. Đức Gioan Phaolô II dùng từ đối thoại để ám chỉ tình yêu. Con người không thể sống nếu thiếu tình yêu. Đời sống con người sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đón nhận mặc khải tình yêu, nếu không gặp gỡ tình yêu, không thể nghiệm tình yêu, và không lấy tình yêu làm của mình nếu không giữ phần mạnh mẽ vào tình yêu. Chỉ ngôn ngữ tình yêu mới giúp cho người đối thoại vượt qua những xung đột, khác biệt, tranh chấp, chia rẽ, nghi kỵ, hận thù, khủng bố, chiến tranh. Thay vì nói với nhau bằng ngôn ngữ của tiền bạc, sức mạnh, quyền lực, ưu thế quân sự, chỉ có ngôn ngữ này mới đem lại sự cảm thông, bình an và hạnh phúc cho con người. Muốn nói được thứ ngôn ngữ trong cuộc đối thoại này, mỗi người chúng ta phải xóa bỏ mình. Nếu chúng ta không xóa bỏ được mình, thì làm sao học được ngôn ngữ đích thực của tình yêu? Và nếu không nói được ngôn ngữ tình yêu, phải chăng đối thoại liên tôn chỉ là những tiếng vang vọng của thanh la não bạc, không thể xây dựng được cầu nối liên kết? Những hình thức đối thoại, được sự hướng dẫn của Công đồng Vatican II và các văn kiện của giáo hội như Redemptoris Missio, Ecclesia in Asia, giáo hội bắt đầu mở ra con đường đối thoại, nhất là đối thoại liên tôn, giáo hội đối thoại với môi trường, mọi tôn giáo trong mọi lĩnh vực. Đối thoại trong cuộc sống, Đức Phaolô VI đã nói, con người ngày nay thích chứng nhân hơn thầy dạy, dễ cảm kích trước hành động bác ái yêu thương hơn những lý thuyết cao siêu. Như thế, để giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người, Kitô hữu phải can đảm sống và làm chứng cho niềm tin của mình. trong thư mục vụ 2001, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh, việc đối thoại trước hết phải diễn ra ngay trong cuộc sống hàng ngày, giữa các tín đồ cùng sống trong một khu xóm, khu phố, qua các giao tiếp, làm ăn buôn bán với nhau. Tôn giáo phải là nền tảng cho người ta xích lại gần nhau. Đối thoại liên tôn không chỉ là những trao đổi lý thuyết, nhưng phải minh chứng bằng cuộc sống, một cuộc sống hòa hợp đón nhận nhau. Đối thoại bằng hợp tác. Con đường đối thoại này sẽ giúp chúng ta hợp tác với mọi người thành tâm thiện chí, đẩy lùi nền văn hóa của sự chết và lối sống áp bức bất công, phi nhân, bằng cách phát triển một xã hội với lối sống văn minh tình thương và hòa bình. Cuộc đối thoại cần phải thể hiện qua những hoạt động chung, qua sự cộng tác làm việc, nhất là trong lĩnh vực bác ái xã hội, để cùng với những người thành tâm thiện chí góp phần xây dựng nền văn minh tình thương, càng chung sức đan tay làm việc, càng hiểu nhau hơn, càng phong nhiêu hoa trái. Đối thoại trong tri thức. Hình thức đối thoại này mang tính hàn lâm giữa những chuyên gia về tôn giáo, bạn đến truyền thống và giáo lý của các tôn giáo hay giữa những đại biểu của các truyền thống ấy với mục đích hiểu rõ hơn về các tôn giáo. Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn xác định cần phải thực hiện những công trình nghiên cứu chuyên biệt về tương quan giữa đối thoại và rao truyền, liên hệ đến mỗi tôn giáo cá biệt. Đối thoại bằng chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng. Đây là hình thức cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tâm linh bao la. Mầu nhiệm ấy có thể là Thiên Chúa, là Đấng Thiêng Liêng hay bất cứ một thực tế mang tên nào khác, là Niết Bàn hay Thiên Đàng. Ở đây, chân lý không phải là điều trừu tượng, song là cụ thể và sống động. Một chân lý mà người khác tôn giáo cũng có thể cảm nghiệm. Với tâm thức tôn giáo sẵn có gắn liền với tâm hồn, con người có những trải nghiệm tôn giáo mang tính cộng đoàn và cá nhân. Những cảm nghiệm đó làm phong phú tâm tình thiêng liêng nơi con người và giúp thăng tiến đời sống tâm linh. Hoa trái của đối thoại liên tôn. Điểm đến của đối thoại liên tôn là cùng nhau khám phá chân lý và ân sủng do sự hiện diện tiềm ẩn của Thiên Chúa với mọi tôn giáo. Chính Thánh Thần thanh tẩy, thúc đẩy và cứu vớt từng cá nhân trong từng nền văn hóa và các tôn giáo. Ngoài hiện tượng bên trong cũng như bên ngoài Kitô giáo, và hướng dẫn mọi người trên hành trình truy tầm chân lý, đồng hành, đồng tâm tiến về sự thật. Đối thoại không nhằm mục đích cải tạo đối tác theo tôn giáo của mình, nhưng hướng đến cuộc hoán cải sâu xa về với Thiên Chúa. Dấn thân trong đối thoại, cả hai đối tác đều nhận được hoa trái là sự phong phú hóa, một sự phong phú mang tính hỗ tương. Họ được phong phú trong đức tin của mình, nhờ kinh nghiệm và chứng từ của đối tác, họ có thể khám phá cách sâu xa hơn những chiều kích của mầu nhiệm thần linh mà họ chưa hiểu tỏ tường, hay truyền thống tôn giáo của họ chuyển trao lại chưa được rõ ràng. Nhờ đó, đức tin của họ được thanh tẩy, được rạng sáng hơn bởi vì cả hai đang cùng nhau tìm chân lý. Qua chứng từ của hai bên, chính Thiên Chúa kêu gọi và can thiệp để cả hai đều trở thành dấu chỉ dẫn tới Thiên Chúa. Sự chia sẻ hỗ tương, dấu chỉ lời mời gọi của Thiên Chúa sẽ trở thành tác động phúc âm hóa lẫn nhau, kiến tạo giữa các thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau. Sự hiệp thông ghi ấn sự viên thành của nước Thiên Chúa. đối thoại nối kết các tôn giáo nhằm phục vụ hạnh phúc của con người. Hầu hết các tôn giáo đều chủ trương công bình, bác ái, yêu thương, san sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Không tôn giáo nào có thể hoàn toàn phủ nhận trần gian, vì dù siêu việt đến đâu, nếu muốn tồn tại, vẫn phải chấp nhận một thứ cơ cấu tối thiểu hay một hình thức nhập thể nào đó. Và người tín đồ, dù xuất thế đến đâu đi nữa, trước khi về nơi vĩnh cửu, nhập niết bàn hay lên thiên đàng, vẫn phải trải qua một giai đoạn hiện diện nơi trần thế. Họ không thể là lữ khách lạnh lùng bước trên chuyến đò trần gian trong một chuyến sang ngang để mặc ai chèo chống, và khi thuyền cập bến, thanh thản bước lên bến bờ vĩnh cửu. Trái lại, các tín đồ hãy tin tưởng mãnh liệt vào những giá trị của cuộc đời hiện tại, dấn thân và không ngừng dấn thân phục vụ con người, xây dựng và phát triển xã hội, kiến tạo một thế giới văn minh tình thương, nơi đó con người sống trong an hòa hạnh phúc, bởi vì không một hành động, một cố gắng phấn đấu, một chương trình cải thiện nào trong kiếp nhân sinh này mà không có dư âm nơi tương lai vĩnh hằng. Vài góp ý cho vấn đề đối thoại liên tôn tại Việt Nam. Đề nghị thành lập một tiểu ban đặc trách đối thoại liên tôn, quy tụ một số chuyên viên nghiên cứu về các tôn giáo tại Việt Nam. Tiểu ban này trực thuộc Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục. Trong các dịp lễ lớn của các tôn giáo bạn cấp toàn quốc, tiểu ban này đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chúc mừng hoặc đến tham dự, đồng thời cổ võ sự hợp tác đối thoại tại các địa phương giữa các giáo xứ, dòng tu với các nhà chùa hoặc đền thờ lân cận. Thay cho lời kết, để có thể yêu thương và phục vụ con người, các tôn giáo được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng của mình bằng cách không ngừng thực hiện công cuộc đối thoại. Đối thoại với con người thời đại, với các trào lưu tư tưởng, với khoa học kỹ thuật, với các nền văn hóa và giữa các tôn giáo với nhau. Chính việc đối thoại trong tin tưởng và xây dựng giữa các thành phần xã hội, dân sự cũng như tôn giáo sẽ đem lại an vui và hạnh phúc đích thực cho mọi người. Một hành trình đối thoại như thế sẽ xây lên nhịp cầu liên kết giữa các tôn giáo với nhau, đồng thời cũng bắt những nhịp cầu nối kết các tôn giáo với nhau, với đồng bào, với dân tộc, với quê hương để phục vụ hạnh phúc cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, lời kết của bài tham luận đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.